Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh 8 giờ sáng thứ Hai ngày 2 tháng 3 năm 2015. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My tóm lược một số tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Nga-Mỹ thảo luận về Ukraine. Bắc Triều Tiên bắn rocket trong lúc Mỹ và Nam Triều Tiên khởi sự diễn tập trung. Bangladesh bắt nghi can sát hại blogger người Mỹ.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Hoa Kỳ kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra cặn kẽ và minh bạch về vụ lãnh tụ đối lập Nga, ông Boris Nemtsov, bị giết hại. Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc báo chí lề phải ở Việt Nam im tiếng về vụ chiếc ghế giống ngai vàng của cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trong lúc vụ này gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Xin mời quý vị chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày bản tin thế giới.
Binh sĩ Iraq và các tay súng dân quân hôm nay tấn công các phần tử chủ chiến, nhà nước Hồi giáo tại một vùng trọng điểm ở phía bắc Baghdad, mở màn một chiến dịch được công khai rầm rộ nhằm tái chiếm lại thành phố Tikrit. Các tư lệnh quân đội cho hay lực lượng không quân Iraq tiến hành các đợt không kích, trong khi các binh sĩ trên bộ tiến lên nhiều mặt trận. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm giữ Tikrit kể từ tháng 6 năm ngoái khi càn quét khắp miền bắc Iraq. Trong lần đó, họ cũng thu về Mosul, thành phố lớn thứ nhì của Iraq, nằm ngay phía bắc tỉnh Saladin của Tikrit. Thủ tướng Haider al-Abadi hôm qua loan báo khởi sự cuộc hành quân trong lúc ông tới khu vực Samarra lân cận để giám sát các nỗ lực giải phóng Tikrit và Saladin. Trong cuộc họp báo ở Samarra, ông kêu gọi các tay súng bộ tộc Sunni hãy rời bỏ nhà nước Hồi giáo, đưa ra điều mà ông gọi là cơ hội cuối cùng, hứa hẹn sẽ ân xá cho họ. Ông Baladi nói, tôi kêu gọi những người đã lầm đường lạc lối hay lỡ lầm, hãy buông vũ khí và cùng với nhân dân cũng như lực lượng an ninh giải phóng các thành phố. Một giới chức quốc phòng cấp cao hồi tháng trước xác nhận với VOA rằng lực lượng người Shiite tổ chức cuộc chiến đấu giành lại Tikrit nhưng không cho biết thời điểm diễn ra cuộc hành quân. Một giới chức của Bộ Tư lệnh Trung Đông Quân lực Hoa Kỳ tháng rồi cũng cho hay là lực lượng Iraq và các tay súng người Kurd đang lên kế hoạch mở chiến dịch tái chiếm lại Mosul vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm nay. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói phụ nữ, trẻ em và đàn ông ở đông Ukraine đang bị sát hại, hành hạ và cưỡng hiếp. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đưa ra phát biểu này hôm nay tại Geneva, trình bày trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố với Hội đồng rằng đã đạt được tiến bộ đáng kể về cuộc ngưng bắn ở Ukraine và thúc giục Kiev tránh xa điều mà ông gọi là các phần tử cực đoan. Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu đang cân nhắc thêm biện pháp chế tài chống lại Moscow vì các hành động của Nga tại Ukraine, nơi mà Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tố cáo là các phần tử ly khai được Nga hậu thuẫn vẫn tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngưng bắn. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay cho hay hơn 6.000 người bị giết chết ở miền đông Ukraine kể từ tháng 4 năm ngoái, bất chấp các cuộc ngưng bắn liên tiếp. Trước khi phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Mỹ và Nga đã gặp nhau hơn một giờ đồng hồ để bàn về cuộc xung đột ở Ukraine và các vấn đề tranh cãi khác giữa hai nước. Cả hai ông đều không mỉm cười khi bắt tay nhau đứng chụp hình trước khi diễn ra cuộc thảo luận. Chi tiết cuộc họp không được công bố. Lần trước, hai nhà ngoại giao Mỹ và Nga gặp nhau cách đây gần một tháng bên lề Hội nghị An ninh Munich ở Đức. Cuộc họp hôm nay diễn ra chưa tới một tuần sau khi ông Kerry thông báo với Quốc hội Mỹ rằng các giới chức Nga đã nói dối thẳng thừng về sự can dự của Moscow ở Ukraine.
Thưa quý thính giả, hàng ngàn người biểu tình đã tuần hành tại trung tâm Moscow hôm Chủ nhật để tưởng niệm lãnh tụ đối lập Boris Nemtsov bị ám sát. Ông là người được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gọi là một người bên vực không mệt mỏi cho quyền của người dân nước Nga. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Richard Green của đài VOA. Nhiều người biểu tình mang cờ Nga và những biểu ngữ có dòng chữ "Tôi không sợ" để tưởng nhớ nhà hoạt động chính trị kỳ cựu theo xu hướng tự do và là người thường mạnh mẽ chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin. Những người tổ chức biểu tình nói có 70.000 người tham gia cuộc tuần hành, trong khi cảnh sát Moscow thì cho biết đoàn người biểu tình chỉ có khoảng 21.000 người. ông Nemtsov, 55 tuổi, bị bắn chết hồi tối thứ Sáu trên một cây cầu gần Điện Kremlin khi ông và một người bạn từ một nhà hàng đi bộ về nhà. Bà Esther, một người biểu tình, đã phát biểu như sau.
Надоело, все осточертело. Знаете, я не могла, я должна быть одной из многих. Нас должно быть много, я должна быть одной из многих.
Đây là cách nhà cầm quyền loại bỏ những người họ không cần tới. Tôi có thể nói là không phải là nhà cầm quyền, mà là một người cầm quyền độc đoán là ông Vladimir Putin. Một người. Ông ta muốn dọn sạch chung quanh để một mình thao túng. Tôi nghĩ ông ta là một người bệnh hoạn.
Ông Nemtsov giữ chức phó thủ tướng trong những năm của thập niên 1990, và nhiều nhà quan sát đã tiên đoán ông sẽ kế vị tổng thống lúc đó là ông Boris Yeltsin. Ông trở thành một trong những người chỉ trích ông Putin mạnh mẽ nhất, đặc biệt là kể từ khi cuộc nổi dậy xảy ra vào năm ngoái tại Ukraine. Cựu Thủ tướng Nga ông Mikhail Kasyanov cũng là một người chỉ trích ông Putin một cách kịch liệt. Ông Kasyanov nói ông nghĩ việc giết hại này là một biến cố lớn trong lịch sử của nước Nga.
I understand and I believe that this...
Tôi hiểu và tôi tin là biến cố bi thảm xảy ra cách đây 2 ngày chắc chắn là một bước ngoặt cho toàn bộ lịch sử của một nước Nga mới. Đây là một bước ngoặt vì một lý do đơn giản. Những người trước đây nghĩ là họ có thể im lặng ngồi yên trong nhà bếp và chỉ thảo luận những vấn đề trong gia đình. Bây giờ họ sẽ bắt đầu xem xét lại mọi chuyện đang diễn ra trên đất nước của mình.
Nhà cầm quyền Nga vốn thường chậm chạp trong việc cho phép những cuộc biểu tình đông đảo của phe đối lập đã nhanh chóng chấp thuận cuộc tuần hành tưởng niệm. Ông Nemtsov vốn dự trù dẫn đầu một cuộc biểu tình chống chiến tranh và chống ông Putin vào ngày hôm qua tại Moscow. Tổng thống Putin nói vụ nổ súng này giống như một vụ giết mướn và ông gọi đây là một vụ khiêu khích. Điện Kremlin nói ông Putin sẽ đích thân giám sát cuộc điều tra. Ủy ban điều tra của Nga bình luận rằng đây có thể là một tội phạm với âm mưu nhằm làm cho tình hình chính trị bị mất ổn định. Hôm thứ Bảy, phát ngôn viên Vladimir Makin của Ủy ban điều tra nói việc này có thể liên hệ đến những phần tử khủng bố Hồi giáo chống lại ông Nemtsov là một người Do Thái hoặc có liên hệ đến tình hình tại Ukraine. Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko đã lên án vụ ám sát ông Nemtsov và gọi lãnh tụ đối lập này của Nga là chiếc cầu nối giữa Ukraine và Nga.
Thưa quý thính giả, trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra cặn kẽ và minh bạch về vụ lãnh tụ đối lập Nga Boris Nemtsov bị giết hại. Theo thường thuật của thông tin viên Viktor Pitti của đài VOA, thì nhà tranh đấu nhân quyền Nga ông Garry Kasparov nói rằng vụ giết hại xảy ra trong bầu không khí tuyên truyền thù hận nhắm vào những người chống đối Tổng thống Vladimir Putin. Xin mời quý thính giả theo dõi thêm các chi tiết sau đây.
Khi xuất hiện trên chương trình truyền hình This Week của đài ABC hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Kerry nói rằng Hoa Kỳ không có thông tin tình báo nào về vấn đề ai là thủ phạm của vụ giết hại ông Nemtsov.
We hope there will be a thorough, transparent...
Chúng tôi hy vọng sẽ có một cuộc điều tra cặn kẽ, minh bạch và thật sự, không chỉ về vấn đề người nào đã nổ súng, mà còn về vấn đề người nào đã ra lệnh hoặc chỉ thị hoặc đứng đằng sau vụ sát hại này.
Ông Kerry mô tả ông Nemtsov là một người luôn tìm cách cải thiện quan hệ giữa Nga với phần còn lại của thế giới.
As Deputy Prime Minister, he worked hard to improve the
Khi giữ chức Phó Thủ tướng, ông ấy đã ra sức cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ. Ông ấy là một nhà tranh đấu bền bỉ và chúng tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin ông ấy bị giết hại. Chúng tôi hy vọng giới hữu trách sẽ cùng với thế giới tiến hành một cuộc điều tra khả tín và minh bạch để tìm ra ai là kẻ chủ mưu và ai là thủ phạm.
Khi xuất hiện trên chương trình truyền hình Meet the Press của đài NBC hôm Chủ nhật, ông Garry Kasparov, Chủ tịch Quỹ Nhân quyền có bản doanh ở New York, nói rằng vụ giết hại ông Nemtsov, một người mà ông đã hợp tác từ năm 2004 để chống lại ông Putin, là một tội phạm khác nữa ở nước Nga của ông Putin. Ông Kasparov đã trả lời như sau khi được hỏi phải chăng ông Putin là người đứng đằng sau vụ này.
Phải chăng ông ấy đã trực tiếp ra lệnh? Tôi không biết. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Nhưng chắc chắn là trong một nước có một bầu không khí với sự tuyên truyền thù hận 24 giờ mỗi ngày, nơi mà những người bất đồng ý kiến với ông Putin bị mô tả là những người phản bội tổ quốc, là những thành phần thuộc đội quân thứ năm, là những kẻ thù của đất nước, và ông Boris Nemtsov là một trong những người chỉ trích chế độ Putin mạnh mẽ nhất.
Ông Kasparov cho biết những người ở Moscow chống đối chính phủ Putin không có ai cảm thấy an toàn. ông cũng kêu gọi Hoa Kỳ không nên đối xử với ông Putin như một nhà lãnh đạo dân chủ.
Stop making deals and stop trying to bring Putin to negotiating table.
Hãy ngừng thỏa hiệp và ngừng tìm cách đưa ông Putin tới bàn thương thuyết, bởi vì chương trình nghị sự của ông ấy hoàn toàn trái ngược với chương trình nghị sự của Mỹ hoặc Âu Châu. Ông Putin muốn tiêu diệt nước Ukraine. Ông Putin muốn có khủng hoảng, bởi vì khủng hoảng, chiến tranh và sự bất an trên trường quốc tế là những yếu tố vô cùng cần thiết cho sự sống còn của ông ấy ở nước Nga.
Ông Kasparov cho rằng cách tốt nhất để tưởng nhớ ông Boris Nemtsov là cung cấp vũ khí cho Ukraine để họ chiến đấu chống lại những phần tử đòi ly khai do Nga hậu thuẫn. Cựu Thủ tướng Nga, ông Mikhail Kasyanov cho biết ông tin rằng vụ giết hại này sẽ làm cho sự thay đổi ở Nga trở thành một việc không thể tránh được. Tuy nhiên, ông Jonathan Alderman, một chuyên gia về Nga của Đại học Denver, không tán thành nhận định đó.
Putin is over 80% popularity in Russia.
Ông Putin ngày nay đang có tỷ lệ ủng hộ 80% ở Nga. Phe đối lập cách đây vài năm dường như đã có cơ hội để lật đổ ông ấy, nhưng bây giờ họ đang tàn lụi dần. Ông Putin đang chiếm ưu thế ở Ukraine. Sức mạnh của phe đối lập chủ yếu là tập trung ở Moscow và St. Petersburg, nhưng ông Putin rất được ưa chuộng tại 85% còn lại ở nước Nga. Ông Boris Nemtsov là một nhà lãnh đạo quan trọng. Ông từng làm phó thủ tướng và từng được xem là một trong những người sẽ lên thay cho ông Boris Yeltsin vào cuối thập niên 1990. Điều đáng buồn là mục tiêu mà chúng ta và ông Nemtsov cùng theo đuổi, tôi e rằng là một mục tiêu còn xa vời ở nước Nga.
Ông Adelman nói rằng phe đối lập ở Nga nhận được sự ủng hộ rất ít từ các nước phương Tây, và đây là một bằng chứng khác nữa cho thấy rằng thế giới đã rời bỏ thời kỳ hậu chiến tranh lạnh để tiến vào một thời kỳ mới, trong đó con số các nước độc tài mỗi lúc một nhiều. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Vì sao báo Việt Nam im tiếng trong vụ chiếc ghế của nguyên Tổng Bí thư? Truyền thông trong nước hoàn toàn im lặng sau khi dư luận dậy sóng vì hình ảnh nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ngồi trên chiếc ghế to giống ngai vàng, trong khi từng đồng loạt vào cuộc phanh phui tài sản của nguyên Tổng Thanh tra Trần Văn Truyền. Sau khi tờ Tiền Phong gỡ bỏ bức ảnh gây sốt trên các trang mạng xã hội, trong đó người từng đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam suốt 10 năm trời ngồi trên chiếc ghế chạm trổ đầu rồng màu vàng đón tiếp khách tới thăm, báo chí Việt Nam không có bất kỳ bài viết nào khác về điều mà nhiều người nói là sự xa hoa của một cựu quan chức nhà nước. Và hiện nhiều người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam đang so sánh việc đưa tin về vụ mà nhiều người nói là chiếc ghế của nguyên Tổng Bí thư với vụ việc của ông Truyền. Năm ngoái, sau khi báo Người cao tuổi khai mào cuộc điều tra, hàng loạt những cái tít như sự thật về căn biệt thự khủng của ông Trần Văn Truyền, tổng của nổi của ông Trần Văn Truyền trị giá bao nhiêu, hay ông Trần Văn Truyền lấy tiền đâu mua nhà biệt thự đã xuất hiện liên tục và dày đặc trên báo chí trong nước. Nói chuyện với VOA Việt ngữ với điều kiện không nêu danh tính, một người có chức vụ trong ban biên tập của một tờ báo ở Việt Nam cho biết rằng ông Mạnh quá cao nên không báo nào dám mạo hiểm như vụ ông Truyền. Nhà báo này nói xin trích, vụ việc đụng trần rồi, làm sao ai có thể nói được, dù báo chí có làm thì người ta cũng sẽ cản. Ở đây rõ ràng đã có một sự kiểm duyệt rồi, nhà báo này nói. Sau khi báo chí đồng loạt vào cuộc gây sức ép, ông Truyền đã phải xin lỗi Đảng, Nhân dân và đã phải trả lại một số ngôi nhà. Trái ngược với vụ ông Truyền, nếu tìm kiếm tin tức về chiếc ghế và ngôi nhà với nội thất tông màu vàng của ông Nông Đức Mạnh, thì chỉ thấy các bài viết trên các trang web hải ngoại. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một người quan sát tình hình chính sự ở trong nước, nói ông tin rằng truyền thông ở Việt Nam theo lời ông đã được lệnh không được nói gì về chuyện đấy nữa. Ông A nói.
Báo chí chính thống của Việt Nam dù có đến 700 cơ quan báo chí, nhưng mà thực sự là có một thông tổng biên tập, đấy là ông Đảng. Cái ông đó thì cũng lại chỉ nằm vào trong tay một hai ông mà thôi, tức là ông tổng thư và ông trưởng ban tuyên giáo. Chuyện đó nó được điều khiển như thế nào là ở cái ông tổng biên tập đó. Giống trường hợp như là ông Trần Văn Truyền thì nó phản ánh một cái chuyện khác hơn một chút, nhưng mà đấy là một cái cuộc gọi là đấu đá nội bộ giữa các phe với nhau, và báo chí chính thống đã được bật đèn xanh cho làm cái chuyện đó. Tôi nghĩ là nếu mà ở một cái nền báo chí tự do mà 700 cái tờ báo là 700 tờ báo thật, tức là có 700 ông tổng biên tập độc lập, thì tôi nghĩ là cái chuyện cái ghế về cái nhà của ông Mạnh nó cũng sẽ được kéo dài hơn. Nhưng mà cái việc kéo dài đấy thì nó cũng vẫn tuân theo một cái quy luật, tức là rồi nó sẽ chìm dần.
Ông A cũng nói thêm rằng báo chí ở bên ngoài không thể tiếp cận được các thông tin gì hơn. Vì thế vụ việc này diễn ra một cách rất ngắn ngủi và sẽ chìm xuống. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh để hỏi ý kiến của ông về những phản ứng của dư luận thời gian qua. Ông Nông Đức Mạnh từng làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam từ năm 1992 tới năm 2001 và sau đó đảm trách vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2001 tới năm 2011. Cái yêu nước bắt ở Biển Đông đắt khách ở Trung Quốc. Người dân thành phố Phúc Châu, thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, mới đây đã đổ xô tới mua các loại hải sản được cựu quan chức nước này quảng bá là cá yêu nước đánh bắt tại Biển Đông. Theo báo chí nước này, gần 4 tấn hải sản đông lạnh đã bán hết sạch trong vòng 2 giờ đồng hồ. Các loại cá và gầu gai biển mang bán được nuôi trồng tại bãi đá Midship mà Việt Nam gọi là Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Hiện đây là nơi tranh chấp giữa các bên như Philippines, Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam. Bắc Kinh đã chiếm nơi này từ năm 1994 và hành động đó từng gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị với Manila. Theo một giới chức Trung Quốc, việc nuôi trồng thủy sản tại nơi tranh chấp vừa kể từ năm 2007 với sự tham gia của hơn 10 ngư dân cũng giống như việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Năm ngoái, sau khi xuất hiện các hình ảnh vệ tinh, các nước tranh chấp trên Biển Đông đã bày tỏ quan ngại về chuyện Bắc Kinh đang củng cố sự hiện diện của mình trên Biển Đông bằng cách bồi đắp, gia cố và mở rộng các bãi đá để xây dựng, điều các nhà quan sát cho là các cơ sở quân sự. Cho dù Việt Nam, Philippines và thậm chí cả Mỹ thể hiện quan ngại, Trung Quốc vẫn tiếp tục các hoạt động bồi đắp lấn biển. Trong một diễn biến khác, hôm 23 tháng 2, Trung Quốc thông báo đã hoàn tất việc đánh giá nguồn thủy sản tại một số nơi ở Biển Đông sau 2 năm tiến hành. Theo kết quả nghiên cứu, khu vực quanh đảo Tam Sa có trữ lượng thủy hải sản khoảng 1,8 triệu tấn và hơn 20 loài, trong số đó là loại quý hiếm và có giá trị kinh tế cao. Còn tại các vùng nước xung quanh quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa có trữ lượng hải sản khoảng 73 tới 172 triệu tấn. Ngoài ra, mới đây chính quyền Bắc Kinh tuyên bố sẽ mạnh tay với các du khách nước này tới thăm quần đảo tranh chấp ở Hoàng Sa sau khi một số người đã đăng tải lên mạng các chiến lợi phẩm bắt được, trong đó có nhiều loại nằm trong sách đỏ. Y tá gốc Việt bị nhiễm Ebola đâm đơn kiện. Nữ y tá gốc Việt Nina Phạm ngày hôm nay đã đâm đơn kiện công ty quản lý bệnh viện nơi cô từng làm việc vì cho rằng cơ sở y tế này đã không huấn luyện nhân viên điều trị Ebola cũng như không cung cấp đầy đủ thiết bị bảo hộ cần thiết. Ngoài ra, cô còn cho rằng công ty trên đã vi phạm sự riêng tư của cô khi chia sẻ hồ sơ bệnh lý của mình.
We believe that she can be a voice for other nurses so that something like this never happens.
Truyền thông Hoa Kỳ dẫn lời luật sư của cô Nina cho biết như vậy ngày hôm nay. Người đại diện này cho biết thêm rằng cô gái gốc Việt 26 tuổi hiện phải đối mặt với các hệ quả của việc bị nhiễm Ebola như đau nhức người và gặp phải ác mộng. Vị luật sư cũng cho biết thêm rằng cô Nina hiện vẫn chưa trở lại làm việc, không biết rằng liệu sau này cô có còn làm công việc y tá nữa hay không. Một thông cáo của công ty quản lý bệnh viện ở Texas nói rằng cô Nina đã dũng cảm làm việc trong thời kỳ khó khăn nhất và họ hy vọng rằng các cuộc đối thoại mang tính xây dựng có thể giải quyết vấn đề kiện tụng. Năm ngoái, cô Nina đã trở thành bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm Ebola ở Mỹ sau khi chăm sóc cho một công dân người Liberia. Cô bị nhiễm virus chết người sau 3 ngày chăm sóc bệnh nhân mà sau đó cũng đã tử vong. Tuy nhiên, cô đã được chữa khỏi và cho ra viện rồi được tới gặp Tổng thống Barack Obama. Trường hợp của cô Nina đã thu hút sự chú ý không chỉ báo giới Mỹ mà còn cả truyền thông ở Việt Nam.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, chính phủ Ấn Độ cho biết họ sẽ tập trung nỗ lực vào việc phát triển cơ sở hạ tầng và gia tăng đầu tư, trong lúc họ đề nghị một loạt các biện pháp nhằm đưa nền kinh tế đất nước tiến vào con đường của tăng trưởng nhanh. Từ New Delhi, thông tin viên Anjana Basricha của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây.
Bộ trưởng Tài chánh Ấn Độ Arun Jaitley nói, triển vọng của nền kinh tế đất nước đã ở trong tình trạng khá u ám khi chính phủ lên nắm quyền hồi năm ngoái, nhưng tình hình đã thay đổi rất nhiều trong 9 tháng qua. Khi trình bày ngân sách hàng năm của Ấn Độ hôm thứ Bảy, ông Jaitley cho biết hiện giờ tăng trưởng đã trở nên mạnh mẽ hơn, lạm phát đã hạ thấp và dự trữ ngoại hối đang ở mức cao.
The credibility of the Indian economy has been re-established.
Tính chất đáng tin cậy của kinh tế Ấn Độ đã được thiết lập trở lại. Thế giới đang tiên đoán rằng đây là cơ hội để Ấn Độ cất cánh.
Ông Jaitley cho biết chi tiêu của chính phủ cho đường xá, hải cảng và nhà máy điện sẽ tăng 11,3 tỷ đô la.
The major slippage in the last decade has been on the infrastructure front.
Sự tụt dốc chính trong thập niên qua là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng của chúng ta không đáp ứng những tham vọng tăng trưởng của mình. Gia tăng đầu tư công là một nhu cầu cấp bách.
Chính phủ cũng loan báo những biện pháp để khuyến khích đầu tư và giảm thiểu những hiệu ứng cổ chai trong lĩnh vực kinh doanh. Trong những biện pháp này có việc giảm thuế doanh nghiệp từ 30% xuống còn 25% trong vòng 4 năm tới. Bộ trưởng Jaitley cho biết chính phủ sẽ đạt chỉ tiêu thâm hụt tài khoá là 4,1%, nhưng sẽ hoãn lại một năm việc theo đuổi mục tiêu giảm tỷ lệ thâm hụt xuống mức 3%. Là một nước vẫn còn hàng chục triệu người nghèo, chính phủ không cắt giảm những khoản trợ giá khổng lồ về nhiên liệu và lương thực, nhưng họ hứa sẽ làm cho các chương trình này hoạt động có hiệu quả hơn và giảm thiểu tệ nạn tham ô. Chính phủ cũng đề nghị những biện pháp nhằm thiết lập một hệ thống an sinh xã hội để giúp cho dân chúng ai nấy đều có được bảo hiểm, được trợ giá và tiền hưu. Chính phủ dự kiến là kinh tế sẽ tăng trưởng với tỷ lệ từ 8 tới 8,5% trong năm tài khoá sắp tới. Tuy nhiên, người đứng đầu Ủy ban Cố vấn Kinh tế của Chính phủ Ấn, ông Arvind Subramanian, lưu ý mọi người nên thận trọng khi diễn giải những số liệu đó.
The balance of evidence shows that India is still a recovering economy.
Những bằng chứng còn lại cho thấy Ấn Độ vẫn còn là một nền kinh tế đang phục hồi, chứ chưa phải là một nền kinh tế đang trỗi dậy mà chúng ta có thể nghĩ là một con hổ.
Chính phủ Ấn Độ hy vọng phục hồi mức tăng trưởng cao bằng cách làm cho nước họ trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Tuy môi trường kinh doanh đã được cải thiện, các nhà đầu tư nói rằng những biện pháp sâu rộng để cải tổ nền kinh tế vẫn chưa được thực hiện. Tiếp tục phần tin quốc tế, Bắc Triều Tiên bắn hai phi đạn tầm ngắn ra biển trong một hành động rõ ràng nhằm phản đối cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ với Nam Triều Tiên khai diễn hôm nay. Bình Nhưỡng từng cảnh cáo sẽ thực hiện các cuộc tấn công không thương tiếc chống lại kẻ thù của mình. Các giới chức Nam Triều Tiên cho hay hai phi đạn rơi xuống vùng biển Hoàng Hải cách thành phố cảng Nam Po của Bắc Triều Tiên 490 km.
Sở에 있는 남포 지역에서 동해상으로
Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Min-suk nói sự việc này được xem như là một hành động cố ý khiêu khích, phản đối bằng vũ trang khi Bình Nhưỡng bắn phi đạn mà không vạch ra khu vực cấm tàu bè qua lại. Ông Kim nói với báo giới rằng quân đội Nam Triều Tiên và lực lượng Hoa Kỳ đã tăng cường tư thế giám sát và đang duy trì tư thế đáp trả tức thời. Nếu Bắc Triều Tiên có hành động khiêu khích, quân đội của chúng tôi sẽ đáp lại mạnh mẽ và Bình Nhưỡng sẽ phải hối hận trong cay đắng. Bắc Triều Tiên lâu nay yêu cầu Washington và Seoul ngừng các cuộc diễn tập quân sự thường niên mà Bình Nhưỡng gọi là thao dược để xâm lăng miền Bắc. Bắc Triều Tiên thường dùng các cuộc thử nghiệm phi đạn và bắn trọng pháo để phản đối các cuộc diễn tập quân sự. họ cũng dùng các biện pháp này cùng với 3 cuộc thử nghiệm hạt nhân trong những năm gần đây để thách thức các chỉ trích từ quốc tế và đẩy lùi những biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc chống lại Bình Nhưỡng vì các vụ phóng phi đạn đạn đạo. Đơn vị chống khủng bố của Bangladesh vừa bắt giữ người mà họ gọi là nghi can chính trong vụ sát hại một blogger được nhiều người biết đến, công dân Mỹ gốc Bangladesh, Avijit Roy, tác giả của các bài viết chống lại chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Ông Roy bị chém chết ở Dhaka hồi tuần trước. Tiểu đoàn hành động nhanh bắt nghi can Farabi Shafur Rahman tại thủ đô sáng hôm nay. Một phát ngôn nhân của đơn vị này nói với hãng thông tấn AFP của Pháp rằng Farabi là một blogger cực đoan tôn giáo từng đe dọa ông Roy qua các bình luận trên Facebook và Twitter. Nhật báo Daily Star của Bangladesh loan tin Farabi năm ngoái đã đăng trên Facebook rằng giết ông Roy là một nhiệm vụ thiêng liêng của người Hồi giáo Bangladesh. Roy, một công dân Mỹ gốc Bangladesh cùng vợ là Rafida Ahmed, bị tấn công khuya thứ Năm tuần trước sau khi rời một hội chợ sách tại Đại học Dhaka. Bà Ahmed cũng là một blogger, bị thương nặng và vẫn còn nằm viện. Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt các vụ tấn công nhắm vào các ngòi bút thế tục ủng hộ những giá trị tự do suy nghĩ trong xã hội Bangladesh do Hồi giáo thống lĩnh trong những năm gần đây. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry bênh vực Israel trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm nay, cho rằng rõ ràng có một sự chú ý thiên lệch đối với nước này. Lời bênh vực quốc gia đồng minh với Hoa Kỳ được đưa ra giữa lúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chuẩn bị có bài phát biểu trước hội nghị của một nhóm thân Israel tại Washington ngày hôm nay và trước Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày mai. Trong bài diễn văn tại Geneva, ông Kerry nhấn mạnh vai trò của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong việc đưa ra ánh sáng những vi phạm về quyền con người, nhưng chất vấn vì sao Israel lại bị lưu ý trong nhiều nghị quyết. Ông Kerry nói Hoa Kỳ sẽ đánh giá công bằng những thắc mắc về thành tích nhân quyền của Israel, nhưng sẽ không ủng hộ các nỗ lực tùy tiện và thường xuyên phi chính thống hóa hay cô lập Israel. Hôm qua, ông Kerry tìm cách hạ giảm bất kỳ sự rạn nứt nào đối với Israel liên quan tới điều mà ông gọi là lời mời kỳ quặc, nếu không muốn nói là lạ đời, từ Chủ tịch Hạ viện John Boehner để Thủ tướng Israel Netanyahu phát biểu trước Quốc hội mà không phối hợp với Tòa Bạch Ốc như thường lệ. Lần đầu tiên kể từ năm 2011 tới nay, sáng hội Mo Ibrahim trao giải thưởng nhà lãnh đạo châu Phi xuất sắc, vinh danh những đóng góp của Tổng thống Namibia sắp rời chức là ông Hifikepunke Pohamba với phần thưởng trị giá 5 triệu đô la. Ông Pohamba lãnh đạo Namibia từ năm 2005 và tái đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì vào năm 2009 giữa sự ổn định chính trị của đất nước. Ủy ban trao giải ca ngợi Tổng thống Namibia về sự lãnh đạo thông minh sáng suốt và công lao phát huy dân chủ trong quá trình đảm nhiệm chức vụ. Người đứng đầu ủy ban, ông Salim Ahmed Salim nói, danh tiếng của Namibia được tôn vinh bằng một nền dân chủ ổn định, vẹn toàn, tự quản với một nền tự do báo chí vững mạnh và tôn trọng nhân quyền. Ủy ban sẽ trao 5 triệu đô la phần thưởng cho ông Pohamba trong vòng 10 năm và sau đó sẽ tặng thêm 200.000 đô la mỗi năm. Giải thưởng này dành cho một nhân vật lãnh đạo châu Phi được bầu lên một cách dân chủ, xuất sắc trong nhiệm kỳ và rời chức vụ khi hoàn tất nhiệm kỳ.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.